trạng thái tâm thức thích đáng. Chúng ta đã nhắc đi nhắc lại, không có gì tốt cho người chết bằng việc chết đi trong một trạng thái tâm thức hiền thiện. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người, ngay cả cho chính ta. Nói chung thì bất cứ ý nghiệp thiện nào đều cũng được cả. Dĩ nhiên có những trạng thái tâm thức có nhiều uy lực hơn, nhờ nội dung cũng như tầm ảnh hưởng của chúng. Vấn đề là phải có khả năng khơi dậy đúng lúc, không phải ai cũng đã sẵn sàng. Điều này tùy thuộc vào các thói quen chúng ta đã có hay không có trong suốt cả cuộc đời. Thí dụ, việc cảm thấy yêu thương mọi người chắc chắn là một trạng thái tâm thức tốt. Người nào đã nuôi dưỡng tình thương suốt đời họ có thể hy vọng tìm thấy tình cảm ấy trên ngưỡng cửa tử. Nhưng người chưa từng hay rất hiếm khi yêu thương ai thì chắc chắn không phải vào lúc nguy kịch nhất hoặc tế nhị nhất của cả một đời mà có thể thành công lần đầu tiên trong việc khởi tâm yêu thương. Một lần nữa, đó là lý do tại sao việc hiểu biết đôi chút về người lâm chung là điều tối quan trọng, để ước lượng điều gì thích hợp với họ. Thay vì khích lệ lòng tin nơi một người vô thần với nguy cơ làm cho họ bực dọc hay tệ hơn thế nữa, thì hợp lý hơn là nương theo những ý thích đặc biệt của họ, tùy theo các ưu điểm mà họ có như tính rộng rãi, nhẫn nhục, trí thông minh, vân vân. Trong hai quyển kinh mà tôi đã giới thiệu từ đầu, Đức Phật đề cập đến nhiều phương thức. Quyển thứ nhất có 11 phương thức và quyển thứ hai có 5 phương thức. Tôi đề nghị chúng ta hãy duyệt qua hai quyển kinh này, sau đó thử xem có góp nhặt được gì cụ thể không. Trước là để giúp đỡ người khác, sau là để tự chuẩn bị cho cái chết của chính mình. Trong trường hợp của người phù trợ lâm chung, chúng ta sẽ thử rút đĩa ra những sai lầm không được chi phạm. Nếu được chuẩn bị trước, chúng ta sẽ ít có nguy cơ lầm lẫn trong một lúc bị cảm xúc quá mạnh.